Ở lúc 12 giờ 30 giờ địa phương ngày 13 tháng 3, một nhóm 6 kẻ vũ trang xuất hiện tại bãi biển Grand Bassam bất ngờ xả súng vào các du khách. Ngay khi cuộc bắn giết đang xảy ra, một hướng dẫn viên du lịch, nhân viên khách sạn Grand Bassam xin được ẩn danh nói với đài truyền hình France 24 là:
A man was standing on the beach. He took out a Kalashnikov, shouted Allahu Akbar.
Một tên đứng ngay trên bãi biển, hắn lấy ra một khẩu Kalashnikov, hét lên rằng Allahu Akbar và bắt đầu bắn vào đám đông. Tôi đang nói đây khi hắn đang tiếp tục bắn. Người tắm biển dưới nước hoảng sợ chạy toán loạn lên bờ. Hắn hét lên, nếu nói Allahu Akbar, đấng Allah vĩ đại thì sống, nếu không sẽ bị bắn chết. Tôi thấy khoảng 4 tay súng, họ có 4 khẩu Kalashnikov, súng trường tấn công và súng ngắn. Họ không vội vã mà ra tay chậm rãi. Khi một người tiến lên phía trước, một đồng bọn khác bắn, họ thay phiên nhau bắn.
Một nhân chứng khác là cô Dorothy Cooper cũng nói với đài truyền hình Al Jazeera đã nhìn thấy một cảnh tương tự.
Đầu tiên chúng tôi thấy mọi người chạy trố chết. Mới đầu tôi nghe thấy tiếng súng nổ, rồi chúng tôi thấy mọi người chạy qua. Sau đó lại có tiếng súng nổ khác. Và sau đó chúng tôi nhìn thấy hai người rờ tới và họ bắn chết một người. Trước khi khai hỏa, họ hỏi anh ta lặp lại Allahu Akbar hay một cái gì đó tương tự như thế.
Tổng thống El Hassan Ouattara cho biết các tay súng đều bị tiêu diệt. Ngoài ra có 14 thường dân, 2 lính đặc nhiệm bị thiệt mạng và 22 người khác bị thương. Bộ trưởng Nội vụ Hamed Bakayoko cho biết thêm chi tiết là trong số 4 du khách phương Tây thiệt mạng, có một người Pháp và một người Đức. Nói chuyện với truyền thông Sky News, bà Ngoại trưởng Úc Julie Bishop đã lên án cuộc tấn công này.
Thật đáng sợ khi nghĩ đến các cuộc tấn công có thể nhắm vào thường dân, vào du khách tại các khu du lịch. Đó là lý do tại sao chúng tôi cảnh cáo người dân Úc phải rất cẩn thận khi họ đang đi du lịch ở ngoại quốc. Xin nhớ vào trang mạng smarttraveler.gov.au để xác định các mối đe dọa an ninh ở từng nơi và đặc biệt càng cẩn thận càng tốt. Nhưng tôi sợ, cho đến khi chúng ta có thể dập tắt khủng bố dưới mọi hình thức của nó, các cuộc tấn công như thế này vẫn tiếp diễn.
Một nhóm giám sát chuyên theo dõi các hoạt động trực tuyến của nhóm chiến binh tình báo SITE cho biết Al-Qaeda Hồi giáo Maghreb đã nhận trách nhiệm về vụ nổ súng này. Nhóm chiến binh này trước đó đã thực hiện các cuộc tấn công tương tự ở Tây Phi, nhắm mục tiêu các khu vực thường xuyên có mặt người ngoại quốc. 2 tháng trước, các tay súng giết chết hàng chục người trong một khách sạn và quán cà phê tại thủ đô Burkina Faso. Các tay súng cũng đã tấn công một khách sạn ở thủ đô Bamako vào cuối năm ngoái. Và thực tế cho thấy các cuộc tấn công cực đoan đang bắt đầu lan rộng từ Bắc Phi. Imad Medua, một nhà phân tích chính trị thuộc nhóm tư vấn về vấn đề châu Phi, đã nói với đài Al Jazeera, vụ nổ súng mới nhất không phải là một điều bất ngờ.
Các nhóm khủng bố có liên hệ với Al-Qaeda Hồi giáo ở Maghreb và các nhóm khủng bố khác đang hoạt động trên khắp Tây Phi và vùng Sahel đang tìm cách mở rộng phạm vi của họ vượt ra ngoài lãnh vực ảnh hưởng. Theo truyền thống, người ta sẽ tưởng tượng rằng Mali là quốc gia cốt lõi của Sahel, chủ yếu bị các tổ chức này đe dọa, nhưng đã có được một dấu hiệu cho thấy một cuộc tấn công rất có thể xảy ra, không chỉ ở bờ biển Nga, mà còn ở Senegal nữa.
Ông Mesdoua nói, chính quyền bờ biển Nga đã được cảnh cáo về các cuộc tấn công như thế sẽ diễn ra.
Vào tháng Giêng, nhà chức trách Pháp, cơ quan an ninh, đã báo động cho chính quyền bờ biển Nga và chính quyền Senegal sự đe dọa của một cuộc tấn công sắp xảy ra ở các trung tâm đô thị ở một trong hai quốc gia.
Nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, một chuyên gia về châu Phi cho rằng cuộc tấn công ngày Chủ nhật vào bờ biển Nga phải được xem như là một mưu toan của quân Al-Qaeda nhằm phá hoại sự ổn định chính trị và tăng trưởng kinh tế mới đạt được ở quốc gia này.